Chương 9. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. Một lớn, tính chất, nhiệm vụ và ý nghĩa của xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 1.1. Tính chất của xét xử phúc thẩm. Điều 20 Bộ luật tố tụng hình sự quy định tòa án thực hiện hai cấp xét xử, bao gồm xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm. Đối với những bản án và quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, nếu bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn pháp luật quy định thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Như vậy, thủ tục phúc thẩm là cấp xét xử thứ hai sau thủ tục xét xử sơ thẩm. Điều 230 Bộ luật tố tụng hình sự quy định, xét xử phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật, bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Theo quy định trên, một bản án hoặc quyết định sơ thẩm chỉ được xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm khi hội đủ hai điều kiện. Một, bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật và hai, bản án hoặc quyết định sơ thẩm đó bị kháng cáo hoặc kháng nghị theo quy định của pháp luật. Qua đó, thủ tục xét xử phúc thẩm thể hiện những tính chất sau. Thứ nhất, thủ tục phúc thẩm không phải là thủ tục đương nhiên, bắt buộc trong quá trình giải quyết vụ án hình sự mà chỉ phát sinh khi bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Thứ hai, tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm là tòa án cấp trên trực tiếp của tòa án đã xét xử sơ thẩm đối với vụ án. Căn cứ quy định của Điều 170 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về thẩm quyền xét xử sơ thẩm, Điều 20 và Điều 24 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2002 và Điều 22 Pháp lệnh Tổ chức Tòa án Quân sự năm 2002, những tòa án sau đây sẽ có quyền xét xử phúc thẩm. Nếu bản án hoặc quyết định sơ thẩm do Tòa án Nhân dân cấp huyện hoặc Tòa án Quân sự cấp khu vực xét xử, thì Tòa hình sự Tòa án Nhân dân cấp tỉnh hoặc Tòa án Quân sự cấp quân khu sẽ xét xử phúc thẩm. Nếu bản án hoặc quyết định sơ thẩm do Tòa án Nhân dân cấp tỉnh hoặc Tòa án Quân sự cấp quân khu xét xử, thì Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao hoặc Tòa án Quân sự Trung ương sẽ xét xử phúc thẩm. Thứ ba, khác với bản án và quyết định sơ thẩm, bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay sau khi tuyên án. Quyết định phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định theo quy định khoản 2, điều 248 và khoản 4, điều 253 Bộ luật tố tụng hình sự. 1.2. Nhiệm vụ của xét xử phúc thẩm hình sự. Với tính chất là cấp xét xử thứ hai, thủ tục xét xử phúc thẩm có những nhiệm vụ sau. Một là xét xử lại vụ án về mặt nội dung. Tòa án cấp phúc thẩm có nhiệm vụ xem xét đánh giá lại sự thật vụ án dựa trên toàn bộ những chứng cứ đã được thu thập trong giai đoạn xét xử sơ thẩm và chứng cứ mới được thu thập bổ sung trong giai đoạn xét xử phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm có quyền xét xử lại một phần hoặc toàn bộ nội dung vụ án tùy thuộc vào nội dung của kháng cáo và kháng nghị. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật, tòa án cấp phúc thẩm cũng có thể xem xét những nội dung khác ngoài phạm vi kháng cáo hoặc kháng nghị. Hai là thực hiện nhiệm vụ giám đốc việc xét xử của tòa án cấp trên đối với tòa án cấp dưới. Tòa án cấp phúc thẩm kiểm tra xem xét tính khách quan và tính hợp pháp của bản án hoặc quyết định sơ thẩm của tòa án cấp dưới. Việc kiểm tra lại tính hợp pháp và tính có căn cứ của bản án nhằm giúp cho tòa án cấp phúc thẩm có thể sửa chữa những sai lầm trong những bản án hoặc quyết định sơ thẩm, đảm bảo cho tòa án xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng. 1.3. Ý nghĩa của xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. Xuất phát từ những tính chất và nhiệm vụ đặc thù, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự có những ý nghĩa cụ thể sau. Đảm bảo việc kiểm tra và giám sát của tòa án cấp trên đối với hoạt động xét xử của tòa án cấp dưới. Từ đó, cho phép tòa án cấp trên sửa chữa, khắc phục những sai lầm hay vi phạm của tòa án cấp dưới đối với vụ án cụ thể. Không cho phép đưa ra thi hành những bản án hoặc quyết định sơ thẩm không đúng pháp luật và không có căn cứ, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng. Tóm lại, xét xử bản án và quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm là một giai đoạn độc lập trong tố tụng hình sự. Giai đoạn này vừa thể hiện nội dung dân chủ của pháp luật nước ta, vừa là điều kiện để cơ quan xét xử cấp trên sửa chữa, khắc phục những thiếu sót, sai lầm của cơ quan xét xử cấp dưới. Hai lớn, quyền kháng cáo, kháng nghị. Kháng cáo, kháng nghị là quyền của những chủ thể theo quy định của pháp luật và viện kiểm sát được đề nghị tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại bản án và quyết định của tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Quy định này có ý nghĩa rất quan trọng bởi không phải vụ án hình sự nào cũng nhất thiết phải xét xử đầy đủ ở hai cấp, sơ thẩm và phúc thẩm, mà tùy thuộc vào đánh giá chủ quan của những người tham gia tố tụng hoặc nhận định của viện kiểm sát đối với bản án và quyết định của tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện quyền kháng cáo hoặc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Nếu có kháng cáo hoặc kháng nghị thì vụ án xem xét ở cấp phúc thẩm. Tuy nhiên, không phải mọi kháng cáo, kháng nghị đều làm phát sinh thủ tục phúc thẩm. Thủ tục phúc thẩm chỉ phát sinh khi có kháng cáo hoặc kháng nghị hợp pháp. Có nghĩa là kháng cáo, kháng nghị phải đúng thẩm quyền, được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về hình thức, thời hạn, phạm vi kháng cáo, kháng nghị. 2.1 Chủ thể kháng cáo và phạm vi kháng cáo. Chủ thể có quyền kháng cáo là những người tham gia tố tụng có quyền và nghĩa vụ liên quan đến nội dung của bản án hoặc quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. Tùy thuộc vào sự đúng đắn của bản án hoặc quyết định của tòa án, cũng như tùy thuộc vào nhận thức của những người có quyền kháng cáo mà bản án hoặc quyết định sơ thẩm có bị kháng cáo hay không. Quy định này nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có quyền kháng cáo. Tuy nhiên, không phải người tham gia tố tụng nào cũng có quyền kháng cáo. Pháp luật chỉ quy định quyền này đối với những loại người sau. 2.1.1 Bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ. Theo Điều 231 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, bị cáo có quyền kháng cáo một phần hoặc toàn bộ nội dung bản án hoặc quyết định sơ thẩm liên quan đến quyền lợi của mình. Bị cáo có quyền đề nghị tòa phúc thẩm giảm hình phạt, thay đổi tội danh khác nhẹ hơn, giảm mức phạt bồi thường thiệt hại, v.v. Quyền kháng cáo phải do chính bị cáo thực hiện. Những người thân thích của bị cáo như cha mẹ, vợ chồng, con của bị cáo không được kháng cáo thay cho họ. Trong trường hợp bị cáo là người chưa thành niên hoặc là người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần, thì người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của họ. Trong trường hợp này, quyền kháng cáo của người đại diện hợp pháp là độc lập. Phạm vi quyền kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị cáo giống với phạm vi kháng cáo của bị cáo. Người đại diện hợp pháp cũng có quyền kháng cáo một phần hoặc toàn bộ nội dung bản án hoặc quyết định sơ thẩm liên quan đến quyền lợi của bị cáo. Người được tòa án tuyên bố là không có tội có quyền kháng cáo phần lý do bản án sơ thẩm đã tuyên họ không có tội. Đây là trường hợp người được tuyên là vô tội kháng cáo về các nhận định của tòa án. Ví dụ, họ không thực hiện hành vi trái pháp luật, nhưng tòa án lại nhận định họ có thực hiện hành vi trái pháp luật, nhưng chưa đến mức cấu thành tội phạm, hoặc không cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này, họ có quyền kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa lại phần nhận định của bản án sơ thẩm cho đúng với sự thật. 2.1.2 Người bị hại và người đại diện hợp pháp của họ. Theo quy định tại Điều 231 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, người bị hại và người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Tuy nhiên, khi thực hiện quyền kháng cáo của người bị hại, cần lưu ý một số nội dung. Người bị hại có quyền kháng cáo một phần hoặc toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm về hành vi của bị cáo liên quan đến quyền lợi của mình. Họ có thể kháng cáo yêu cầu tòa án tăng hoặc giảm hình phạt, tăng hoặc giảm bồi thường đối với bị cáo. Trong trường hợp người bị hại chết hoặc người bị hại là người chưa thành niên hoặc là người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần, thì người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo một phần hoặc toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm theo hướng có lợi hoặc bất lợi đối với hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại cho người bị hại. Quyền kháng cáo của người đại diện hợp pháp là độc lập và không phụ thuộc vào ý chí của người bị hại. Trong trường hợp, người bị hại chỉ kháng cáo phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại, thì họ có thể ủy quyền cho người khác thực hiện quyền kháng cáo. Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ như người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự. 2.1.3 Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện hợp pháp của họ. Điều 231 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại. Như vậy, phạm vi kháng cáo của nguyên đơn dân sự và bị đơn dân sự hẹp hơn so với phạm vi kháng cáo của bị cáo và người bị hại. Họ chỉ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại. Trong đó, nguyên đơn dân sự là người có quyền yêu cầu tòa án giải quyết quyền lợi của họ về mặt dân sự bị thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Ngược lại, bị đơn dân sự là người tham gia tố tụng có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại về vật chất do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra đối với nguyên đơn dân sự. 2.1.4 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người đại diện hợp pháp của họ. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án và người đại diện hợp pháp của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của họ. 2.1.5 Người bào chữa. Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. 2.1.6 Người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Người bảo vệ quyền lợi của người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án, quyết định của tòa án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ. 2.2 Chủ thể kháng nghị và phạm vi kháng nghị. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra và giám sát việc tuân thủ pháp luật của tòa án trong hoạt động xét xử, Điều 232 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định Viện Kiểm sát, cung cấp và Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm những bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Phạm vi kháng nghị của Viện Kiểm sát không bị giới hạn. Viện Kiểm sát, cung cấp và Viện Kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị một phần hoặc toàn bộ bản án hoặc quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. Viện Kiểm sát có quyền yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại vụ án theo hướng bất lợi hoặc có lợi đối với bị cáo và những người tham gia tố tụng trên cơ sở quy định của pháp luật. Với quy định trên, trong thực tế, một bản án hay quyết định của tòa án cấp sơ thẩm có thể đồng thời bị kháng nghị bởi Viện Kiểm sát, cung cấp và Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp. Trong trường hợp cả hai cơ quan Viện Kiểm sát cùng kháng nghị và nội dung kháng nghị bổ sung cho nhau, ví dụ, Viện Kiểm sát cung cấp kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt, Viện Kiểm sát cấp trên kháng nghị tăng mức bồi thường thiệt hại, thì tòa án cấp phúc thẩm phải xem xét cả hai nội dung kháng nghị đó. Ngược lại, nếu nội dung kháng nghị của hai cơ quan Viện Kiểm sát mâu thuẫn nhau, ví dụ, Viện Kiểm sát cung cấp kháng nghị yêu cầu giảm hình phạt, Viện Kiểm sát cấp trên kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo. Trong trường hợp này, nếu Viện Kiểm sát cấp dưới không rút kháng nghị và Viện Kiểm sát cấp trên không hủy kháng nghị của Viện Kiểm sát cấp dưới, thì tòa phúc thẩm chỉ xem xét nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp. Điều này xuất phát từ nguyên tắc hoạt động của ngành kiểm sát là sự phục tùng mệnh lệnh của Viện Kiểm sát cấp dưới với Viện Kiểm sát cấp trên. 2.3 Thời hạn và thủ tục kháng cáo, kháng nghị. 2.3.1 Thời hạn kháng cáo, kháng nghị. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị là khoảng thời gian mà pháp luật quy định cho các chủ thể có quyền kháng cáo, kháng nghị thực hiện quyền kháng cáo hoặc kháng nghị của mình. Mọi kháng cáo hoặc kháng nghị không đảm bảo về mặt thời hạn đều không làm phát sinh thủ tục phúc thẩm, trừ trường hợp kháng cáo quá hạn theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Theo quy định tại Điều 234 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thời hạn kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với các bản án sơ thẩm được xác định như sau. Đối với thời hạn kháng cáo. Thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tòa án cấp sơ thẩm tuyên án. Trong trường hợp tòa án xét xử vắng mặt bị cáo hoặc đương sự tại phiên tòa, thì thời hạn kháng cáo của bị cáo và đương sự vắng mặt được tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, trong một số trường hợp đặc biệt, việc kháng cáo quá hạn vẫn có thể được chấp nhận nếu có lý do chính đáng. Lý do chính đáng là những trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn luật định. Ví dụ, do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, do ốm đau, tai nạn phải nằm điều trị, v.v. Trong trường hợp kháng cáo quá hạn, tòa án cấp phúc thẩm phải thành lập hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán để xét lý do kháng cáo quá hạn. Phiên họp xét lý do kháng cáo quá hạn bắt buộc phải có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát cung cấp. Hội đồng xét xử có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Thẩm phán tòa án cấp phúc thẩm đã tham gia hội đồng xét xử, xét lý do kháng cáo quá hạn vẫn có thể tham gia hội đồng xét xử vụ án theo thủ tục chung. Thời hạn kháng nghị. Thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp là 15 ngày, của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện trưởng Viện Kiểm sát là người có thẩm quyền quyết định việc kháng nghị. Xuất phát từ chức năng kiểm sát, việc tuân thủ pháp luật của Viện Kiểm sát, pháp luật không quy định việc kháng nghị quá hạn. Mọi kháng nghị của Viện Kiểm sát bắt buộc phải tuân thủ đúng thời hạn luật định. Thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với các quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. Viện Kiểm sát có thẩm quyền được quyền kháng nghị đối với các quyết định của tòa án cấp sơ thẩm nếu thấy rằng việc ra các quyết định đó không phù hợp hoặc trái với quy định của pháp luật. Thời hạn kháng nghị đối với các quyết định của tòa án cấp sơ thẩm của Viện Kiểm sát cung cấp là 7 ngày, của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định. Việc kháng cáo chỉ áp dụng đối với quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ vụ án trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định. Đối với các quyết định khác của tòa án cấp sơ thẩm sẽ không bị kháng cáo. Tuy nhiên, những người có quyền kháng cáo vẫn có quyền khiếu nại với chánh án tòa án cấp sơ thẩm hoặc viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp nếu thấy các quyết định của tòa án là chưa thỏa đáng. Việc kháng cáo và kháng nghị phải được thực hiện trong thời hạn pháp luật quy định. Do đó, các chủ thể có quyền kháng cáo và kháng nghị cần phải lưu ý thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo đúng quy định. Các thời điểm này được tính như sau. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày tòa án tuyên án hoặc ra quyết định trong trường hợp Viện Kiểm sát, bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa, hoặc là ngày bản án quyết định được giao hoặc được niêm yết trong trường hợp bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa. Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị là thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc đầu tiên tiếp theo của ngày nghỉ đó. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc 24 giờ của ngày đó. 2.3.2 Thủ tục kháng cáo, kháng nghị. Thủ tục kháng cáo. Về mặt hình thức, chủ thể có quyền kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với tòa án đã xét xử sơ thẩm về nội dung kháng cáo hoặc bằng văn bản, đơn kháng cáo. Kháng cáo phải được gửi cho tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm. Nếu việc kháng cáo thực hiện trực tiếp, thì tòa án tiếp nhận kháng cáo phải lập thành biên bản, ghi lại nội dung yêu cầu kháng cáo. Trong trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, thì giám thị trại tạm giam có trách nhiệm giúp bị cáo thực hiện quyền kháng cáo của mình nếu bị cáo có yêu cầu. Về mặt nội dung, Kháng cáo phải đảm bảo một số nội dung sau. Họ và tên người kháng cáo. Tư cách tố tụng. Lý do kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo. Muốn kháng cáo về vấn đề gì, yêu cầu như thế nào. Thủ tục kháng nghị. Trong mọi trường hợp việc kháng nghị đều phải thực hiện bằng văn bản. Trong đó, nêu rõ lý do kháng nghị và gửi cho tòa án đã xét xử sơ thẩm. 2.4. Thông báo, kháng cáo, kháng nghị và hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị. 2.4.1. Thông báo, kháng cáo, kháng nghị. Kháng cáo, kháng nghị, hợp pháp là cơ sở làm phát sinh thủ tục phúc thẩm. Do đó, bản thân bị cáo và những người liên quan đến nội dung kháng cáo và kháng nghị, cũng như những cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ án, phải được thông báo để kháng cáo, kháng nghị. Điều 236 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định, việc thông báo kháng cáo, kháng nghị là nghĩa vụ của tòa án đã xét xử sơ thẩm đối với vụ án. Việc thông báo kháng cáo, kháng nghị phải được thực hiện bằng văn bản và phải gửi cho Viện Kiểm sát, cung cấp và những người tham gia tố tụng trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kháng cáo, kháng nghị. Việc thông báo kháng cáo, kháng nghị có ý nghĩa nhất định đối với những chủ thể liên quan, cụ thể là: đối với những người tham gia tố tụng, việc thông báo kháng cáo, kháng nghị nhằm giúp họ có thời gian chuẩn bị tham gia phiên tòa phúc thẩm để bảo vệ quyền lợi của mình trước tòa án. Đặc biệt, đối với bị cáo, việc thông báo này có ý nghĩa đảm bảo cho họ thực hiện tốt quyền bào chữa tại phiên tòa phúc thẩm. Đối với Viện Kiểm sát và những người tham gia tố tụng khác, việc thông báo kháng cáo, kháng nghị nhằm tạo điều kiện cho họ có thể gửi ý kiến cho tòa cấp phúc thẩm về việc kháng cáo, kháng nghị, từ đó họ có thể cung cấp thêm những chứng cứ, thông tin hoặc tài liệu liên quan đến vụ án. Đối với tòa án cấp phúc thẩm, việc thông báo kháng cáo, kháng nghị sẽ giúp cho tòa án xác định chính xác việc triệu tập những người cần thiết phải tham gia phiên tòa phúc thẩm, cũng như chuẩn bị hồ sơ, lên phương án xét xử. 2.4.2. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị. Những phần bản án hoặc quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị, khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, sẽ có hiệu lực thi hành. Nếu toàn bộ bản án hoặc quyết định sơ thẩm bị kháng cáo hoặc kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành bản án hay quyết định đó. Những phần bản án sơ thẩm liên quan đến hình phạt dành cho bị cáo nếu bị kháng cáo hoặc kháng nghị sẽ đưa ra thi hành. Trường hợp quy định tại khoản 2, điều 255 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, đó là khi bị cáo đang bị tạm giam mà tòa án cấp sơ thẩm ra quyết định đình chỉ vụ án, không kết tội, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cho bị cáo. Hình phạt không phải là tù giam hoặc phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hoặc khi thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời hạn đã tạm giam. 2.5. Bổ sung, thay đổi, rút kháng cáo, kháng nghị. Thủ tục phúc thẩm được phát sinh trên cơ sở quyền được yêu cầu của các chủ thể theo quy định của pháp luật bằng hình thức kháng cáo hoặc kháng nghị. Chính vì vậy, pháp luật cũng quy định cho phép họ được quyền bổ sung, thay đổi những nội dung đã yêu cầu trong kháng cáo, kháng nghị, cũng như rút lại kháng cáo hoặc kháng nghị. Việc thực hiện các quyền này phải tuân thủ quy định tại điều 238 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, cụ thể là 2.5.1. Bổ sung, thay đổi kháng cáo, kháng nghị. Trước khi bắt đầu hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo hoặc viện kiểm sát có quyền bổ sung, thay đổi kháng cáo, kháng nghị. Việc bổ sung, thay đổi kháng cáo, kháng nghị phải tuân thủ nguyên tắc không làm xấu hơn tình trạng của bị cáo. Làm xấu hơn tình trạng của bị cáo là làm cho bị cáo có thể bị tòa án cấp phúc thẩm phạt nặng hơn. Áp dụng điều khoản Bộ Luật Hình Sự về tội nặng hơn hoặc tăng mức bồi thường so với quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. Do đó, người đã kháng cáo hoặc viện kiểm sát đã kháng nghị theo hướng giảm nhẹ cho bị cáo so với quyết định của tòa án cấp sơ thẩm thì không được bổ sung hoặc thay đổi theo hướng tăng nặng cho bị cáo. Nếu đã kháng cáo hoặc kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt thì không được bổ sung thêm hình phạt khác hoặc thay bằng loại hình phạt khác nặng hơn. 2.5.2. Rút kháng cáo, kháng nghị. Việc rút lại nội dung kháng cáo hoặc kháng nghị phải được thực hiện trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo đúng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Người kháng cáo và viện kiểm sát kháng nghị có quyền rút một phần hoặc toàn bộ kháng cáo, kháng nghị. Đối với trường hợp rút một phần nội dung kháng cáo, kháng nghị, về nguyên tắc, phần kháng cáo, kháng nghị đã bị rút xem như không có kháng cáo, kháng nghị, và tòa án cấp phúc thẩm sẽ không xem xét những phần kháng cáo, kháng nghị đã bị rút. Trong trường hợp rút một phần kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa, thì việc rút này phải được lập thành văn bản. Nếu rút một phần kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa, thì việc rút kháng cáo, kháng nghị phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Đối với trường hợp rút toàn bộ nội dung kháng cáo hoặc kháng nghị, cần lưu ý hai trường hợp sau. Nếu người kháng cáo hoặc viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị, nhưng sau đó tiếp tục kháng cáo, kháng nghị lại trong thời hạn quy định, tòa án cấp phúc thẩm vẫn chấp nhận để xét xử phúc thẩm theo thủ tục chung. Nếu người kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng cáo hoặc kháng nghị trước khi mở phiên tòa, thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa sẽ ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm. Nếu việc rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị diễn ra tại phiên tòa, thì hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.